Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 11 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kể đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Các giám mục Liên minh châu Âu khẳng định, phá thai sẽ không bao giờ là một quyền cơ bản.
Châu Âu, trước việc Liên minh châu Âu sẽ bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 4 tại Bruxelles, sẽ đưa quyền phá thai vào hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu. Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu nhắc lại rằng, phá thai sẽ không bao giờ là một quyền cơ bản. Không thể đưa vào hiến pháp các quyền không được tất cả mọi người công nhận và gây chia rẽ.
Một nghị quyết dự thảo sẽ được bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 4 nhằm sửa đổi hiến pháp của Liên minh châu Âu để bao gồm khẳng định rằng mọi người đều có quyền tự chủ về cơ thể, được tiếp cận tự do, có thông tin đầy đủ và phổ biến về tính dục và các quyền và sức khỏe sinh sản cũng như tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan mà không có sự phân biệt đối xử, bao gồm cả việc tiếp cận phá thai an toàn và hợp pháp. Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu có trụ sở tại Brussels và bao gồm các giám mục được ủy quyền bởi các hội đồng giám mục của hơn 20 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, tuyên bố ngày 9 tháng 4 rằng việc thăng tiến phụ nữ và các quyền của họ không liên quan đến việc cổ võ phá thai. Các giám mục viết trong tuyên bố: chúng tôi làm việc vì một châu Âu nơi phụ nữ có thể sống thiên chức làm mẹ một cách tự do và như một món quà cho họ và cho xã hội, nơi việc làm mẹ không hề là một hạn chế đối với đời sống cá nhân, xã hội và nghề nghiệp. Việc thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phá thai đi ngược lại với việc thực sự thăng tiến phụ nữ và các quyền của họ. Các giám mục lưu ý rằng, hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu không thể bao gồm các quyền không được tất cả mọi người công nhận và gây chia rẽ. Quyền sống là trụ cột cơ bản của tất cả các quyền khác của con người, đặc biệt là quyền sống của những người dễ bị tổn thương, mong manh và không có khả năng tự vệ nhất, như trẻ chưa sinh đang còn trong bụng mẹ, người di cư, người già, người khuyết tật và người đau ốm. Giáo hội luôn dạy điều này. Nghị viện châu Âu là cơ quan được bầu trực tiếp gồm hơn 700 nhà lập pháp từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và có nhiệm vụ áp dụng luật pháp của Liên minh châu Âu. Cơ quan này cho biết, việc thay đổi hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu để bao gồm việc phá thai sẽ cần có sự đồng thuận nhất trí từ tất cả các quốc gia thành viên. Việc quy định quyền phá thai trong hiến chương về quyền của Liên minh châu Âu đã được tranh luận từ lâu. Các nhà hoạt động phá thai trong nhiều năm đã thúc đẩy việc sửa đổi luật công đoàn với các sáng kiến như hiệp ước Simone Veil kêu gọi quyền phá thai rộng rãi trên khắp châu lục. Nhiều nước châu Âu hạn chế phá thai sau 12 đến 14 tuần của thai kỳ. Một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng áp đặt thời gian chờ đợi và các quy định khác. Đầu năm nay, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu đưa quyền phá thai vào hiến pháp nước này.
Cha Ibrahim Fantas nói, chiến tranh cũng khiến cho tương lai của Kitô hữu ở Thánh Địa trở nên đen tối.
Jerusalem. Cha Ibrahim Fantas, đại diện dòng Francisco tại Thánh Địa, nói với hãng tin Fides rằng, cuộc chiến Thánh Địa cũng tạo ra những bóng tối mới về sự tồn tại lâu dài trong tương lai của các cộng đồng Kitô hữu ở vùng đất của Chúa Giêsu. Các Kitô hữu ở Gaza, bờ Tây Israel đau khổ cùng với những người bạn đồng hành của họ thuộc các cộng đồng đức tin khác trên hành trình và trong số phận.
Cha chia sẻ, các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh Địa đang sống tồi tệ. Chiến tranh luôn là một thất bại, như Đức Thánh Cha Francisco nói. Và đối với các Kitô hữu thuộc nhóm thiểu số ở Thánh Địa, chiến tranh trở thành một thảm kịch thực sự khó khăn mà họ phải đối mặt. Ở Gaza, khoảng 800 Kitô hữu đã tìm được nơi ẩn náu trong giáo xứ Thánh Gia. 200 người khác ở nhà thờ chính thống Hy Lạp. Nhiều người chết, những người sống sót mất tất cả. Họ phải chia sẻ đồng thời cho mọi nhu cầu của mình và không có thức ăn, nước uống hay thuốc men. Theo cha Fantas, chiến tranh cũng khiến các Kitô hữu ở bờ Tây những người chủ yếu sống nhờ du lịch, không có việc làm do thiếu các chuyến hành hương. Họ không thấy tương lai cho gia đình mình và nhiều người muốn rời khỏi thánh địa. Ngay cả ở Israel, các cộng đồng Kitô giáo cũng đang sống và gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Ngay cả ở phía Bắc, ở Nazareth và Galilee, họ cũng rất gần với một mặt trận chiến tranh khác. Cha Fanstad nói về tình hình tại Jerusalem. Chúng tôi đã trải qua một lễ phục sinh thánh mà không có người hành hương và không có các Kitô hữu từ bờ Tây. Những người không có giấy phép ra ngoài và tham gia các hoạt động cử hành lễ phục sinh ở thành thánh. Bầu khí thật buồn và hy vọng đang lụi tàn. Các Kitô hữu, đặc biệt là ở bờ Tây, phải chịu nhiều hạn chế và tình trạng thiếu việc làm cũng thực sự là một điều đáng lo ngại. Điều đặc biệt nổi bật là sự mất niềm tin vào tương lai của người trẻ. Nỗi buồn không thể xây dựng cuộc sống ở mảnh đất nơi họ sinh ra. Tuy nhiên, tất cả các Kitô hữu ở thánh địa đều đang làm chứng cho đức tin của mình một cách mẫu mực. Giữa những tàn phá, cha Fantas vẫn tin rằng Chúa thật cao cả và nhân hậu, người nâng đỡ nhân loại đang bị tổn thương này. Ngài nói, tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của những đứa trẻ và những người không có khả năng tự vệ ở thánh địa đầy đau khổ này. Và theo Ngài, chứng tá đức tin mạnh mẽ của các Kitô hữu được thể hiện qua những cử chỉ đơn giản của việc chia sẻ những nỗi đau khổ. Cuộc sống của họ ở đây là một chứng tá liên tục và chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ họ.
Hội đồng Giám mục Công giáo Úc công bố quy tắc ứng xử cho nhân viên giáo hội trên toàn quốc.
Úc, Hội đồng Giám mục Công giáo Úc đã công bố tài liệu dài 32 trang có tựa đề Tính chính trực trong sứ mạng chung của chúng ta. Một bộ quy tắc ứng xử được áp dụng cho những người phục vụ trong các giáo phận công giáo trên khắp nước Úc, đảm bảo an toàn và không khoan nhượng đối với hành vi lạm dụng của giáo sĩ.
Trong thông cáo báo chí, được Hội đồng Giám mục Công giáo Úc công bố vào ngày 8 tháng 4, các giám mục nói, tài liệu là một phương tiện thúc đẩy hơn nữa cam kết liên tục của Hội đồng Giám mục Công giáo Úc đối với sự an toàn của trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Tài liệu tính chính trực về đạo đức trong sứ mạng chung của chúng ta đã được các giám mục phê chuẩn tại cuộc họp toàn thể vào tháng 11 năm 2023 và thay thế các quy tắc trước đó dành cho giáo sĩ và tu sĩ và dành cho các nhân viên giáo dân của giáo hội. Đồng thời, đưa những điều này vào một bản trình bày duy nhất theo yêu cầu của Ủy ban Hoàng gia về phản ứng của thế giới đối với lạm dụng tình dục trẻ em. Tài liệu phản ánh các tiêu chuẩn bảo vệ của Công giáo toàn quốc và nhằm mục đích hỗ trợ việc đào tạo và khuyến khích các giáo sĩ và các nhà lãnh đạo mục vụ giáo dân phản ánh sự đúng đắn luân lý trong mọi khía cạnh cuộc sống của họ. Trong thông cáo báo chí, các giám mục Úc viết rằng bất kỳ ai thực hiện công việc mục vụ theo yêu cầu hoặc dưới sự giám sát của một giám mục giáo phận đều phải tuân thủ quy tắc ứng xử quốc gia. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, họ cũng có thể phải tuân theo các nghĩa vụ cụ thể theo luật định, hợp đồng hoặc các nghĩa vụ khác. Đức cha Greg Bennett, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Nghề nghiệp và Bảo vệ của Hội đồng Giám mục, nhấn mạnh điều này hơn nữa bằng cách khẳng định rằng giáo hội không khoan nhượng đối với hành vi lạm dụng. Ngài nói, sự ngay chính trong sứ mạng chung của chúng ta là nguồn lực quan trọng để căng tăng cam kết của chúng ta đối với sự an toàn của trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Ngài nói thêm rằng, các nguyên tắc của nó đã được phát triển để hướng dẫn, hình thành, củng cố và khẳng định những hành vi được mong đợi đối với tất cả những người tham gia vào các hoạt động mục vụ của giáo hội. Thông cáo báo chí kết thúc bằng cách nêu bật một số lĩnh vực khác được đề cập trong bộ quy tắc, chẳng hạn như ranh giới về thể chất và tinh thần, phản hồi khiếu nại, các mối quan hệ tích cực, sử dụng mạng xã hội, lạm dụng tại nơi làm việc và đạo đức tài chính.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài giáo lý về các nhân đức Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 10 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về nhân đức can đảm, được sách giáo lý định nghĩa là nhân đức luân lý đảm bảo sự vững chắc trong khó khăn và kiên trì theo đuổi điều thiện. Đức Thánh Cha nói rằng với sự trợ giúp của nhân đức can đảm, chúng ta được củng cố trong những nỗ lực hàng ngày, được ân sủng nâng đỡ để chống lại cám dỗ và vượt qua mọi trở ngại để sống trọn vẹn đời sống mới trong Chúa Kitô. Những trở ngại đó có thể đến từ bên trong, chẳng hạn như sợ hãi, lo lắng hoặc tội lỗi, hoặc từ bên ngoài, chẳng hạn như thử thách, đau khổ hoặc bắt bớ. Vun trồng nhân đức can đảm giúp chúng ta nghiêm túc nhìn nhận thực tế về sự ác và tích cực đấu tranh với mọi hình thức bất công trên thế giới xung quanh. Đức Thánh Cha cầu xin tấm gương về lòng dũng cảm và sự kiên trì của Chúa Giêsu và các thánh khích lệ chúng ta trong hành trình đức tin Kitô giáo và củng cố niềm tin tưởng của chúng ta vào chiến thắng cuối cùng của Chúa Kitô phục sinh trên tội lỗi và sự chết. Ngài mời gọi các tín hữu hãy rèn luyện nhân đức can đảm để chiến đấu với nỗi sợ hãi và tìm thấy lòng can đảm để bày tỏ niềm tin của mình một cách nhiệt thành. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào bình an cho cộng đoàn, mọi người cùng nghe đoạn thánh vịnh. Con nương náu nơi Ngài, lạy Đức Chúa, ước chi con không phải xấu hổ muôn đời. Bởi vì đá tảng của con, đồn lũy của con là chính Ngài. Vì danh Ngài, Ngài dẫn dắt con, sẽ dẫn đưa con. Mạnh bạo lên, ước chi lòng các bạn can đảm lên, hãy mọi kẻ đợi trong Đức Chúa. Và sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
La catechesi di oggi.
Bài giáo lý hôm nay nói về nhân đức luân lý thứ ba, đó là lòng dũng cảm. Chúng ta hãy bắt đầu từ mô tả của sách giáo lý giáo hội Công giáo. Can đảm là nhân đức luân lý giúp cho chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời. Nó củng cố sự quyết tâm chống lại các cám dỗ và vượt qua những chướng ngại trong đời sống luân lý. Đức can đảm giúp cho chúng ta có khả năng chiến thắng sự sợ hãi, thậm chí cả cái chết, đương đầu với sự thử thách và các cuộc bách hại. Do đó, đây là nhân đức có tính tranh đấu nhất trong các nhân đức. Nếu nhân đức đầu tiên trong các nhân đức là nhân đức khôn ngoan, chủ yếu gắn liền với lý trí của con người, và trong khi nhân đức công bình tìm thấy chỗ đứng của nó trong ý chí, thì nhân đức thứ ba này thường được các tác giả kinh viện liên kết với cái mà người xưa gọi là sự khao khát nóng nảy. Tư tưởng cổ đại không tưởng tượng được một người không có đam mê. Anh ta sẽ như là một hòn đá. Và các đam mê không nhất thiết là cặn bã của tội lỗi. Tuy nhiên, chúng phải được đào luyện, hướng dẫn, được thanh tẩy bằng nước rửa tội, hay đúng hơn, bằng lửa của Chúa Thánh Thần. Một Kitô hữu không có lòng can đảm, không dồn sức lực vào điều thiện, không làm phiền ai, là một Kitô hữu không hữu ích. Chúa Giêsu không phải là một Thiên Chúa trong suốt hay khổ hạnh, không biết đến cảm xúc của con người. Hoàn toàn ngược lại, Chúa Giêsu đã bật khóc trước cái chết của người bạn Lazaro, và tâm hồn đầy nhiệt huyết của người được thể hiện rõ ràng trong một số cách diễn đạt, như khi người nói, ta đến để ném lửa vào mặt đất, và ta những ước mong lửa ấy bùng lên. Và khi đối mặt với việc buôn bán trong đền thờ, người đã phản ứng một cách rất mạnh mẽ. Nhưng giờ đây chúng ta hãy tìm kiếm một mô tả hiện sinh về nhân đức rất quan trọng này, nhân đức giúp cho chúng ta thành công trong cuộc sống. Người xưa, cả các triết gia Hy Lạp lẫn các nhà thần học Kitô giáo đã nhận ra sự phát triển hai mặt trong nhân đức can đảm, một mặt thụ động và một mặt tích cực. Chuyển động đầu tiên hướng vào nội tâm của chính chúng ta. Có những kẻ thù trong lòng mà chúng ta phải đánh bại. Chúng mang tên là lo lắng, thống khổ, sợ hãi, tội lỗi. Tất cả những thế lực khuấy động trong lòng của chúng ta và trong một số tình huống làm chúng ta tê liệt. Có biết bao nhiêu chiến binh không chịu nổi trước khi bắt đầu cuộc thử thách? Can đảm trước hết là chiến thắng chính mình. Hầu hết những nỗi sợ hãi nảy sinh trong lòng của chúng ta đều không thực tế và hoàn toàn không trở thành sự thật. Tốt hơn hết là hãy cầu xin Chúa Thánh Thần và đối mặt với mọi sự bằng lòng can đảm kiên trì, giải quyết từng vấn đề một, tùy theo khả năng của chúng ta nhưng không theo cách đơn độc. Chúa ở cùng chúng ta nếu chúng ta tin tưởng vào người và chân thành tìm kiếm điều tốt lành. Khi đó, trong mọi tình huống, chúng ta có thể trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đấng là khiên che và thuẫn đỡ của chúng ta. Và sau đó là chuyển động thứ hai của nhân đức can đảm, lần này có tính chất tích cực hơn. Ngoài những thử thách trong lòng, còn có những kẻ thù bên ngoài, Đó là những thử thách của cuộc sống, những bất hại, những khó khăn mà chúng ta không ngờ tới và làm cho chúng ta ngạc nhiên. Trên thực tế, chúng ta có thể cố gắng dự đoán điều gì sẽ xảy ra với mình, nhưng phần lớn thực tế được tạo nên từ những sự kiện không thể lường trước được. Và ở vùng biển này, con thuyền của chúng ta đôi khi bị sóng đánh chìm. Khi đó, lòng can đảm khiến cho chúng ta trở thành những thủy thủ có sức kháng cự, không sợ hãi hay nản lòng. Can đảm là một nhân đức nền tảng bởi vì nó nghiêm túc đối phó với thách đố của sự dữ trên thế giới. Có những người cho rằng nó không tồn tại, rằng mọi thứ đều ổn, rằng ý chí con người đôi khi không mù quáng, rằng các thế lực đen tối mang đến cái chết không ẩn nấp trong lịch sử. Nhưng chỉ cần lật qua một cuốn sách lịch sử, hay không may là cả báo chí, cũng đủ để khám phá ra những hành động tội ác mà chúng ta một phần là nạn nhân và một phần là thủ phạm. Đó là chiến tranh, bạo lực, nô lệ, áp bức người nghèo, những vết thương vẫn chảy máu không bao giờ lành. Nhân đức can đảm khiến cho chúng ta phản ứng và kiên quyết nói không với tất cả những điều này. Trong thế giới Tây Phương thoải mái của chúng ta, nơi phần nào làm loãng đi mọi thứ, đã biến con đường dẫn đến sự hoàn thiện thành một sự phát triển hữu cơ đơn giản. Không cần phải tranh đấu vì mọi thứ dường như giống nhau. Đôi khi chúng ta cảm thấy một nỗi hoài niệm lành mạnh về các ngôn sứ. Nhưng những người có tầm nhìn xa trông rộng và phá cách thì rất hiếm. Chúng ta cần ai đó đánh thức chúng ta đứng dậy khỏi nơi êm dịu mà chúng ta đã nằm xuống và khiến chúng ta kiên quyết lặp lại lời nói không với sự ác và mọi thứ dẫn đến sự thờ ơ. Nói không với sự dữ và với sự dửng dưng. Và nói có với việc bước đi để tiến bước. Và do đó cần phải chiến đấu. Vậy chúng ta hãy khám phá lại lòng can đảm của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng. Và chúng ta hãy học điều đó từ chứng tá của các vị thánh nam nữ. Cảm ơn anh chị em. Sau khi chào các nhóm hành hương thuộc các ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy cha với các tín hữu và ban phép lành cho tất cả mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình.
Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 73, từ số 247 đến số 249.
Kỳ số 73 cho nên là cho bả bay luôn. Giờ tôi hỏi cậu này, tình hình vừa qua sao rồi? Mọi sự ổn
không? Ổn thì mọi sự đều ổn. Nhưng có điều không có gì trật tự.
Ủa là sao ba? Ổn rồi là không trật tự là sao?
Thì ổn với lại trật tự nó là hai cái phạm trù khác nhau, đúng không? Ổn á thì không nhất thiết phải trật tự, mà trật tự thì chưa chắc đã nghĩa là ổn.
Là sao ta? Nhưng mà cũng có lý á. Ông thấy không? Ông thấy là ông vô phòng tôi á, ông thấy là rất là ngăn nắp trật tự đúng không? Cứ nói đại là có đi. Có đúng không?
Có
đúng không? Nhưng mà vậy thôi, cái phòng thì ngăn nắp trật tự với tâm hồn nó chắc chắn gì là ổn.
Trời ơi, có cái độ đó. Sâu không?
Đấy, có ví dụ liền vậy người ta mới hiểu thôi ông ơi.
Rồi.
Cuộc sống mà đúng không? Đâu phải là cứ giải phương trình như toán đâu mà cứ phải mọi sự là phải vào khuôn.
Đấy, đó. Nó có những cái cấp độ khác nhau đúng không? Cuộc sống là không lường được.
Đấy.
Đấy, người ta bảo là không có cái gì đen mà cũng không có cái gì trắng hết trơn. Mà lúc nào nó cũng phải có màu nâu. Đấy.
Nâu hay là tím hay là hồng cánh sen đấy.
Thì cái đấy là tùy từng người. Ví dụ như là tớ là màu nâu là được rồi.
Đỉnh màu nâu rồi, giờ mới biết đó nha.
Rồi. Nói chung dẫn nhập từ đầu đến giờ ấy là cậu muốn chốt cái điều là hôn nhân là không vào khuôn được đúng không?
Đó, đề tài là như vậy đó.
Nói sớm.
Mình phải lung khởi một tí. Đó, ví dụ như ông thấy không? Hôn nhân á, nhưng mà đâu phải cái nào cũng vào khuôn đâu. Ví dụ như là ly thân nè, ly dị nè, thậm chí là ly dị tái hôn nữa.
À, có nghĩa là đi bước tiếp ấy đúng không?
Ừ.
Thì những trường hợp như vậy thì cũng không có thể coi họ là ngoài xã hội được đúng không?
Là không gạt họ ra đúng không?
Đúng rồi, không được gọi họ là bên ngoài được. Mà ngược lại thì như thế nào?
Ngược lại là Đức Thánh Cha nói như là mấy số trước mình đã bàn đó, cần lưu ý chăm sóc mục vụ nhiều hơn cho họ để họ có cơ hội tham gia tích cực vào đời sống giáo hội.
Trên những lúc như vậy thì tôi thấy cái câu mà Đức Thánh Cha bảo là giáo hội như là một bệnh viện dã chiến, là một cái nơi gọi là chữa lành, cái nơi mà băng bó vết thương, chứ không phải là một cái tòa nhà quản trị mà mọi thứ nó đều phải ngăn nắp trật tự
đó.
Mà đi ra khỏi khuôn khổ một cái là loại ngay
đấy, đấy. Gọi là bệnh viện thì tự nhiên nhớ đến là bệnh viện thì phải có bác sĩ,
đúng
đó. Đối tượng bác sĩ đây là ai?
Bác sĩ một cử nhân lành đúng
không? Là Chúa Giêsu đó
đấy,
nên chắc. Chúa Giêsu mới nói là người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc,
đúng rồi.
Người đau ốm mới cần
đấy. Ai mà tự cho mình là công chính thì tự gạt mình ra khỏi một cái nhóm của những người tội nhân.
Thậm chí Chúa nói là ai mà tự cho mình là không có tội là người đó đang nói dối chính mình
đấy
đó.
Đấy cậu, bây giờ là cậu, tôi thấy là tôi nói nửa câu thôi là cậu đã hiểu cái vế thứ hai rồi.
Mà câu vừa rồi là tôi mới nói, không biết Chúa có nói vậy không, không nhớ nha, tại không có xuyên đọc kinh thánh lắm đâu, nhưng mà là tôi nói
cái ý nó là kinh nghiệm thiêng liêng,
tôi cảm nhận được là Chúa nói như vậy.
Trời. Nhưng mà nói chung là cái đề tài hôm nay cũng nói đến cái việc gọi là hoàn cảnh dã chiến, gọi là bệnh viện dã chiến.
Mà bệnh viện dã chiến này tên gì cậu biết không?
Bảng tên hả? Bệnh viện lòng thương xót.
Chính xác, cái... Misericordia.
Đấy, chết. Tao bữa nay lần đầu tiên khi mà đối diện với những hoàn cảnh phức tạp bên này, tớ mới thấy cậu với tớ gọi là nó hợp cả đấy.
Thì cậu vừa mới mời tớ ăn phở trưa mai mà cũng nhớ cái gì nó phải đi trước, nó phải có bước trước rồi mọi chuyện cái sau nó mới đầu xuôi đuôi lọt.
Trời ơi,
cái tuần nào cũng mời ăn phở, tuần mời ăn kem thì mọi thứ nó đều trôi.
Được rồi, và bài của hôm nay có tựa đề là một số hoàn cảnh phức tạp.
Qua bài mới xem coi là bệnh viện dã chiến hôm nay chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh phức tạp và sẽ có những phương thuốc như thế nào nhé. Số 247.
Cần có quan tâm đặc biệt đến những vấn đề liên quan đến hôn nhân hỗn hợp.
Ở đây là đang nói đến hôn phối giữa những người công giáo và những người đã được rửa tội mà không phải là công giáo, ví dụ như là người tin lành chẳng hạn.
Đúng rồi.
Đó. Thì mặc dù là mang một sắc thái đặc biệt nhưng mà họ vẫn có nhiều yếu tố tuy là khác biệt nhau mà cần được tôn trọng và phát huy, hoặc là vì giá trị nội tại của chúng, hoặc là vì chúng có thể góp phần cho trào lưu đại kết.
Có nghĩa là gia đình đó trở thành dấu chỉ cho việc đại kết, đúng không?
Đúng rồi, hiệp nhất của các Kitô hữu đó.
Đấy, đúng rồi. Và nhằm mục đích ấy thì Đức Thánh Cha nói nên tìm cách để có sự cộng tác chân tình giữa thừa tác viên của công giáo và thừa tác viên không công giáo.
Đúng rồi. Đấy. Từ giai đoạn chuẩn bị hôn nhân cho tới lễ cưới luôn.
Đấy. Và về việc chia sẻ thánh thể thì sao?
Thì chúng ta cần lưu ý rằng Đức Thánh Cha nói việc quyết định chấp nhận bên phối ngẫu không công giáo có được rước lễ hay không phải được thực hiện phù hợp với các quy định chung hiện hành và cả đối với các Kitô hữu Đông Phương cũng như với các Kitô hữu khác. Trong khi xét đến hoàn cảnh đặc biệt này, nghĩa là hai người Kitô hữu đã được rửa tội lãnh nhận bí tích hôn nhân Kitô giáo. Ủa sao tôi đọc bây giờ tôi không hiểu rồi, tôi vừa đọc cái gì luôn là sao?
Có nghĩa là loàng ngoàng đúng không? Nói chung là câu tiếp theo sẽ giải thích rồi này. Cái việc chia sẻ thánh thể trong cái hôn nhân hỗn hợp như vậy á, thì cho dẫu các đôi vợ chồng trong hôn nhân hỗn hợp có chung bí tích rửa tội, thì việc chia sẻ thánh thể chỉ có thể được gọi là một trường hợp biệt lệ, có nghĩa là trường hợp đặc biệt. Và trong mọi trường hợp á, thì cần phải tuân giữ các quy định đã được đặt ra. Mà chính xác ở đây á, là phải tuân theo các quy định trong hướng dẫn việc áp dụng các nguyên tắc và quy luật đại kết. Đã được Hội đồng Giáo Hoàng về Thăng Tiến Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo viết vào năm 1993
ngày 25 tháng 3 luôn đúng không?
Đấy.
Đó, từ số 159 đến số 160 luôn. Đó, để ai tìm ra là thì biên tập viên ghi sẵn vậy mà lo gì thôi, mình không đọc
nói
sai
chung
đâu.
Đọc xong số này thì khiến dân tình gọi là hoang mang bởi vì không hiểu gì cả. Bởi vì nó thuộc về vấn đề gọi là luật.
Đấy.
Vì vậy nên mới cần gọi là những cái thừa tác viên.
Đúng rồi.
Và những cái thừa tác viên của hai tôn giáo ấy, thì cần phải ngồi lại làm việc với nhau,
cộng tác với nhau.
Đấy, để cho các đôi hôn phối họ đỡ phải gọi là bối rối.
Đúng rồi. Và đây có hướng dẫn rõ nè, cứ lấy ra đọc đúng không? Hết số 247.
Và số này thì đề cập đến hôn nhân hỗn hợp, tức là hôn nhân giữa Kitô hữu, một người là công giáo, một người kia không phải là công giáo.
Đó. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh là có nhiều yếu tố cần và được tôn trọng và phát huy. Đó. Bởi vì bản chất của nó, cái giá trị nội tại của hôn nhân này nó cần được tôn trọng và phát huy. Và nó còn góp phần cho công cuộc đại kết nữa. Và riêng về khoản đại kết là giáo hội cực kỳ quan tâm luôn. Có thấy không, mỗi năm là dành nguyên hẳn một tuần trước ngày lễ Thánh Phaolô trở lại để mà cầu nguyện cho sự hợp nhất của các Kitô hữu.
Đúng rồi, bởi vì không có cái dấu chỉ hiệp nhất nào hữu hình hơn là cái dấu chỉ gia đình hết rồi.
Là dễ thấy nhất không? Nhìn vào gia đình là người ta hiểu được cái sự hiệp nhất, đúng không?
Đúng rồi. Cái trường hợp mà hôn nhân hỗn hợp á là ít phổ biến ở Việt Nam, đúng không? Bây giờ là mình sẽ qua một cái trường hợp gọi là cực kỳ phổ biến.
Cực kỳ phổ biến, số 248 là chúng ta nói đến hôn nhân khác đạo.
Cái bài hát Lạy Chúa con thương làng rất lâu rồi.
Đó, thương người ngoại đạo. Đó, đúng
đấy,
không?
Đúng rồi, đúng.
Lạy Chúa con thương nàng đã lâu rồi, thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói. Con thương nàng đã lâu rồi, mà chưa dám hé môi. Ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi, lạy Chúa con thương nàng rất ngoan đạo. Thương nàng thương hay luôn đi xem lễ. Con thương nàng rất đơn sơ, màu áo trắng thư sinh với nét môi cười nắng nghiêng nghiêng. Con yêu nàng tình yêu rất chân thành, tình yêu không lừa dối. Nhưng Chúa ơi, nàng đâu hay biết đâu, một người ngoài đạo tha thiết yêu nàng, tình yêu trái ngang. Lạy Chúa con xin nguyện Chúa trên trời cho trọn niềm tin ơn trên Thiên Chúa. Con xin được sống bên nàng, người con nhớ con thương, kinh mến tôn thờ Chúa. Amen. Con xin được sống bên nàng, người con nhớ con thương, kính mến tôn thờ Chúa.
Đức Thánh Cha nói những hôn phối khác đạo là nơi ưu việt. Ồ, lạ ha, ưu việt luôn á.
Ưu việt
cho cuộc đối thoại liên tôn. Có một số khó khăn đặc biệt cả về căn tính Kitô giáo của gia đình, dĩ nhiên rồi, đúng không? Lẫn việc giáo dục đức tin cho con cái.
Đúng rồi, bởi vì nó khác cái tần số, khác cái điểm nhìn. Vậy thì trong trường hợp như vậy thì số các gia đình mà đôi vợ chồng kết hợp theo hôn phối khác đạo ngày càng gia tăng, nhất là trong các vùng truyền giáo. Mà Việt Nam bây giờ ấy thì cũng được gọi là một xứ truyền giáo, đúng vẫn rồi. Còn.
Và ngay cả tại các nước mà có truyền thống Kitô giáo lâu đời luôn á thì vẫn có trường hợp này xảy ra, đúng không?
Đúng rồi.
Và có một cái nhu cầu khẩn thiết đòi hỏi phải có một chương trình chăm sóc mục vụ đặc biệt tùy theo bối cảnh xã hội và văn hóa khác nhau.
Đấy, nhất là cái tôn giáo khác nhau nữa. Đâu là cái tôn giáo chính trong cái vùng đó.
Đúng rồi.
Ví dụ như ở Việt Nam là lương dân và Phật tử.
Đấy.
Đấy. Thì Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh đến một cái yếu tố khác, đó là tại một số quốc gia khi mà không có sự tự do tôn giáo á, thì người phối ngẫu Kitô giáo bị buộc phải cải đạo khác thì mới được kết hôn.
Và thậm chí là họ không thể cử hành hôn phối khác đạo theo giáo luật quy định như bình thường nữa.
Đúng rồi. Và thậm chí là cũng không thể rửa tội cho con cái của mình nữa.
Bởi thế đó, sự tự do tôn giáo thiết yếu á cần được khẳng định một lần nữa, đúng không? Là phải được tôn trọng đối với tất cả mọi người.
Và vì thế nên cần phải đặc biệt chú ý đến những cái đôi nam nữ trong những cái cuộc hôn nhân như vậy, không chỉ trong những thời kỳ trước lễ cưới thôi, mà là trong lễ cưới rồi sau khi đồng hành với họ như nào nữa. Và ngoài ra thì cũng cần phải quan tâm đến gia đình của hai bên nữa.
Đấy.
Để cho họ là ngồi lại với nhau.
Nó có những vẻ đẹp nhưng mà nó cũng có những thách đố rất ư là đặc biệt, đúng không? Trong những trường hợp như thế, Đức Thánh Cha nói cần phải chứng tỏ khả năng đem tin mừng cắm rễ sâu vào những hoàn cảnh như thế mới mong có thể giáo dục con cái của họ theo đức tin Kitô giáo.
Đúng rồi. Như vậy là hết số 248.
Trường hợp này á phải nói là ở Việt Nam là siêu phổ biến luôn.
Đúng rồi, chứ gì nữa. Ông thấy nhá, số người Công giáo mình có bao nhiêu phần trăm này? 7%.
Khoảng đó, tính trung bình, đúng không? Chứ còn ở Bùi Chu quê ông là khác đó nha.
Rồi không, Đà Lạt cũng đâu có phải vừa đâu.
Vậy hả?
Rồi 3% á là thuộc các giáo hội Kitô khác.
Còn lại là 90%, đúng không? Là thuộc các tôn giáo khác hoặc là không tôn giáo.
Đấy, vậy thì nếu mà cứ theo con số này mà tính thì chắc chắn là hầu hết các cặp hôn nhân sẽ là hôn nhân khác đạo.
Trời ơi, ông nội gì mà chuyện yêu, chuyện đương, chuyện cưới hỏi của người ta mà ông cứ làm như bài toán, cứ theo số mà tính rồi tỷ lệ giữa tay ông. Còn đâu là lãng mạn, còn đây là màu hồng, màu tím, rồi màu cánh sen gì nữa đó.
Thật ra ấy, con số ấy, nó chỉ là một cái nhìn ban đầu thôi. Còn thực tế thì như tôi đã nói ngay từ đầu rồi, nó không phải là màu trắng, màu đen mà nó là màu nâu. Đấy.
Là thiên hình vạn trạng đó, đúng
rồi. Mà bây giờ thiên hình vạn trạng ấy, mà cậu thử nói xem là nó thiên hình vạn trạng như nào.
Thì thiên hình vạn trạng tức nghĩa là hở là đa dạng. Ngoài cái chuyện là tính toán theo con số thì những cặp hôn nhân khác đạo có một cái hay nha. Đó, một vẻ đẹp nha. Đó là cơ hội để họ đối thoại liên tôn.
Và bây giờ cậu nói cho tớ là đối thoại liên tôn này với lại cái lúc trước mình nói là đại kết đó, thì nó khác nhau như nào?
Thì đại kết đó là đối thoại trong nội bộ giữa các Kitô hữu. Ví dụ như là người Công giáo này, người
Anh giáo này,
Công giáo này, Anh giáo Tin lành này, đó. Còn đối thoại liên tôn á là mình đối thoại với những người thuộc tôn giáo khác, không phải là Kitô hữu, và thường mục đích của nó là để chung sống với nhau trong hòa bình. Còn như là cái mục đích của đối thoại đại kết á, là có sự hiệp nhất tất cả trong một cùng một thân thể của Đức Kitô,
cùng một đức tin đúng không?
Một phép rửa,
một Chúa.
Đấy.
Ông đọc kinh Thiên Kính chuẩn ghê á. Nhưng mà nói chung á là dù có thiên hình vạn trạng thế nào thì mình cũng phải tóm lại được một cái điều gọi là cái chốt ở đây là làm sao để có thể giữ được cái căn tính Kitô giáo của mình và giáo dục con cái của mình theo tinh thần Kitô giáo.
Và cái hay cái đẹp thì có, nhưng mà đồng thời cũng có cái khó nữa nha. Cái khó ở đây á là ở một số nơi như lúc nãy mình nói nó không có tự do tôn giáo. Thì sao cậu biết không?
Thì khỏi cưới hả?
Không được cưới luôn, muốn cũng không được. Đấy. Đầu
thì ông định cho con gái như người ta ở giá luôn hả ông?
Ý tớ là không có cưới ngay được đó, nhưng mà phải cần phải đối thoại từ từ, rồi điều đình, rồi thương lượng, rồi đàm phán vân vân. Còn về phần giáo hội thì chúng ta luôn làm mọi cách để thăng tiến tự do tôn giáo.
Vậy nên là thực sự là giáo hội địa phương như phải là giống như một người mẹ đúng không?
Đúng rồi.
Một người mẹ là đứng về phía các bạn trẻ.
Đúng rồi.
Vì hạnh phúc của đôi lứa con người ta.
Đúng rồi.
Vì hạnh phúc tương lai của con em chúng ta.
Đúng rồi. Và cần có một chút kiên nhẫn chờ đợi. Biết đâu là sau này trong số con cái của những cặp đôi như thế đó thì họ có những đứa con đi tu làm sao?
Thì như thế nào?
Thì lại trở thành những nhà truyền giáo.
Nhưng mà tôi thật sự là quan tâm đến những cái đôi bạn trẻ mà hôn nhân khắc đạo ạ. Bởi vì tôi nhìn thấy những hoàn cảnh thực sự là gay go. Có một người bạn của tôi nói là yêu em với người khác đạo, bố mẹ em không đồng ý. Yêu em thì vất vả, mà kết quả chia tay.
Chia tay, chia tay vì bố mẹ mới đau chứ.
Đấy.
Bố mẹ đâu sống thay mình được, thấy không? Mà như hạnh phúc đôi lứa, bố mẹ can thiệp đến mức chia tay là căng.
Đấy. Nhưng mà trong cái trường hợp khác thì lại có những trường hợp là có cái tình thế gọi là chủ động. Thế cô nói với anh kia, anh ơi, chắc mình chia tay đi. Em vừa mới mổ ruột thừa xong rồi.
Ủa sao chết quốc, đâu liên quan gì chia tay với mỗi ruột thừa đó.
Thì cô này cô nói, dạ thì em mới thay lòng đổi dạ
mỗi ruột thừa thay lòng đổi dạ. Ôi đã hiểu.
Nhiều khi người ta quá. Nhiều khi người ta không còn kiên nhẫn với nhau nữa. Bởi vì những cái giá trị nó không có cùng chung ấy.
Đó, ngày xưa là anh là như khúc ruột của em đúng không? Ngày hôm nay anh là chỉ là ruột thừa thôi. Em cắt là em cắt. Thôi vui chút thôi, thì chúng ta qua cái ca khác khó hơn nè. Số 249.
Khó khăn đặc biệt xuất hiện trong hoàn cảnh liên quan đến việc rửa tội cho những người đang ở trong một điều kiện hôn nhân phức tạp.
Phức tạp ở đây nghĩa là gì? Là trường hợp của một số người họ đã kết ước một hôn nhân hôn phối bền vững theo thời gian rồi. Họ đã sống với nhau như vợ chồng một thời gian rồi. Đó. Mà ít nhất một trong hai người chưa có biết đến đức tin Kitô giáo.
Tức là họ đã kết hôn bền vững rồi.
Đúng rồi.
Gọi là hôn nhân tự nhiên đúng không?
Đi ra phường ký giấy rồi đó.
Đúng rồi. Giờ thì người ta lại đi xin rửa tội.
Ủa xin rửa thì rửa thôi, có gì khó ta?
Thì nếu cả nhà rửa tội thì có gì nó phải ban đâu.
Và trường hợp này ấy, căng là một người xin rửa tội mà người kia thì không đồng ý. Vấn đề là chỗ đó, rắc rối là chỗ đó.
Đấy. Vậy thì trong trường hợp này Tinh Trà mới nói rằng các giám mục được mời gọi thực hiện việc phân định mục vụ thích đáng với lợi ích thiêng liêng của họ.
Ở đây nói đến chữ phân định là đúng không? Tức là tùy người, tùy hoàn cảnh, đúng không? Tùy nơi, tùy lúc.
Đấy, mà... có nghĩa là không có một mẫu số chung nào cả.
Có lẽ như vậy.
Và phải tùy theo từng trường hợp.
Đúng rồi.
Để xét rằng mình phải làm gì bây giờ.
Và lúc này là trao cái quyền gọi là quyền tài phán, là quyền định đoạt vào cho các giám mục.
Như là những vị chủ chăn lo cho lợi ích thiêng liêng của những đàn chiên.
Đúng rồi.
Và như vậy là hết số 249.
Ủa mà số này dành cho cái giám mục mà giờ tôi với ông ngồi đây nói làm gì, mình ra chỗ khác chơi đi chứ nói gì nữa trời.
Thì thật ra thì cậu nói cũng có lý. Đành là đây là việc của các giám mục phân định, đâu có việc của mình đâu đúng không? Nhưng mà bây giờ ấy là một giáo hội hiệp hành đúng không?
Hiệp hành là sao? Là hiệp nhau lại để hành nhau.
Không, hiệp hành có nghĩa là đi cùng nhau.
Hành là đi.
Không phải là họp nhau lại rồi hành nhau. Hỏng hết. Vì vậy nên là không ai là người ngoài cuộc chơi cả. Không ai gọi là việt vị cả.
Ý ông muốn nói là mọi người đều được mời gọi là có những trăn trở, thao thức, băn khoăn, ưu tư về giáo hội đúng không?
Đúng rồi. Làm thế nào để một giáo hội á, là phải trở thành một ngôi nhà thực sự. Mà ngôi nhà này không phải là chỉ dành cho những người uyên bác này, cho những người gọi là thánh thiện này,
thông thái,
cho những người đấy. Mà là phải dành cho tất cả mọi người.
Vậy thì trong tư cách là một giáo hội hiệp hành, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện rồi ưu tư và đóng góp theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để rồi chúng ta sẽ cùng bước đi trong giáo hội theo ý muốn của Chúa nhé.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.